Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 21 tháng Giêng năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Lời Chúa trong Tin mừng theo Thánh Marco, chương 2, câu 18 đến câu 22. Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pha-ri-siêu đang ăn chay. Có người đến hỏi Đức Giê-xu, tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pha-ri-siêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giê-xu trả lời, chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể đã bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư, nhưng rượu mới thì phải bầu mới. Quý vị và các bạn thân mến, hẳn chúng ta còn nhớ câu chuyện của Chủ tịch Nhà nước Romani, Ceausescu. Ceausescu, người đã nắm giữ vận mạng của Romani trong vòng 30-40 năm với một quyền uy, đến nỗi mọi người phải khiếp sợ. Thế mà chỉ trong 3 ngày, ông đã trở thành một phạm nhân và đã bị xử tử cùng một lúc với người vợ của ông. Sở dĩ cái chết của hai vợ chồng ông, Ceausescu, là vì sự xung đột quá mạnh giữa cũ và mới. Sự xung đột đó đã trở thành một động cơ thúc đẩy nhân dân Rumani loại bỏ tất cả những ai trước đây đã cộng tác với Ceausescu. Trong Tin mừng, chúng ta cũng thấy có một sự xung đột tương tự, đó là cuộc xung đột giữa những người biệt phái, luật sĩ, thời đó với Chúa Giê-xu. Theo cái nhìn dưới một góc cạnh nào đó, Chúa Giê-xu là một nhà cách mạng. Chính vì thế mà không lạ gì, Ngài đã không thể làm vừa lòng những người luật sĩ và biệt phái thời đó. Những người cứ ngoan cố bám víu lấy những điều thực hành cũ kỹ, những người quá câu nệ vào những hình thức bên ngoài. Một trong những điều đó là việc ăn chay. theo như thánh sự cho biết, thì thấy các môn đệ của Chúa Giêsu không ăn chay, nên những người biệt phái đã đến bắt bẻ Chúa. Tại sao các môn đệ của ông lại không ăn chay? Để trả lời cho nhóm người này, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh một bữa tiệc cưới. Ngài nói, các người phụ rể có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ thì họ không thể ăn chay được. Như chúng ta biết, việc chay tịnh là một việc làm để bày tỏ lòng sám hối, đền tội và trông đợi sự tha thứ và cứu thoát. Chính vì thế mà thái độ của những người ăn chay thường là thái độ buồn rầu, thao thức. Nhưng ở đây, Chúa Giêsu chính là đấng giải thoát. Ngài đang hiện diện giữa họ như tân lang trong bữa tiệc cưới. Vì thế, làm sao các môn đệ, những người phù rể của Ngài lại có thể ăn chay được? Khi đến trần gian, Chúa Giêsu đã đem đến một giáo huấn mới. Để tiếp nhận giáo huấn này, người tiếp nhận phải là một con người mới, con người có tâm hồn đơn sơ chân thành, con người phải thoát ra khỏi những thành kiến. Hình ảnh áo cũ với vải mới và bầu da cũ với rượu mới mà Chúa Giêsu dùng ở đây cho thấy rõ điều trên đây. Thật vậy, áo cũ và bầu da cũ là những người biệt phái ở đây không thể nào chịu nổi miếng vải mới và rượu mới là Chúa Giêsu được. Nếu có vá miếng vải mới vào đó, chiếc áo cũ kia thì chỉ là một chiếc áo rách thêm mà thôi. Cũng vậy, nếu có đổ rượu mới Giêsu vào bầu da cũ kia thì chỉ làm cho bầu da bể ra mà thôi. Chính vì tính xung khắc như vậy mà Chúa Giêsu đã trở thành đích điểm cho những cuộc tấn công của những người biệt phái thời đó. Ngày nay, những người theo Chúa, những người đã tiếp nhận giáo huấn mới của Chúa, thường cũng đã trở thành những cái đích cho những cuộc tấn công về nhiều mặt của những người đương thời. Nhưng là những người đã theo Chúa, chúng ta đừng sợ. Sự xung khắc kia đó là điều tất yếu, vì xung khắc là có đấu tranh, và khi đấu tranh, phần thắng chắc chắn sẽ về phía chúng ta, vì Chúa luôn hậu thuẫn cho chúng ta trong cuộc chiến đấu này. Ngài đã chặn hứa với chúng ta rằng, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế là gì. Hôm nay, chúng ta hãy hướng lời cầu nguyện của chúng ta về những anh chị em của chúng ta đang phải chiến đấu để bảo vệ đức tin của mình. Xin cho giáo huấn phúc âm được khắc ghi đậm nét trong tâm hồn những anh chị em này. Amen.
Sống trong tình Chúa, suốt đời an vui,
có Chúa đời an vui.
Tôi lo sợ gì,
tôi đâu lo sợ gì,
Ngài ở với tôi, trong tình Chúa,
trong tình Chúa,
Chúa ở cùng tôi,
có Chúa ở cùng tôi,
tôi đi trên đời,
tôi luôn đi trên đời,
lòng còn thánh thơ,
lòng còn thánh thơ.
Hãy đến người ơi, nào ai đang khổ đau, nào ai đang mỏi mệt, nào ai trong tối tăm mong ta bước đi theo Ngài, tình Ngài cho ta như suối reo trên ngàn, gương mát cho cuộc đời, tình thương Ngài đời năm tháng quê trên trời ta, sống trong tình Chúa,
sống mãi trong tình Chúa,
suốt đời an vui,
có Chúa đời an vui.
Tôi lo sợ gì,
tôi đâu lo sợ gì,
Ngài ở với tôi,
có Chúa ở với tôi.
Tôi lo sợ gì,
tôi đâu lo sợ gì,
Ngài ở với tôi,
có Chúa ở với tôi.
Tôi lo sợ gì, Ngài ở với.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
dân Roma. Giới thiệu tài liệu dùng trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu năm 2013. Như mọi năm, Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Sự Hiệp Nhất các Kitô hữu vừa phổ biến một tài liệu dùng trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng. Chủ đề năm nay có tuần cầu nguyện là Ngài đòi hỏi chúng con điều gì? Lạy Đức Chúa. Tài liệu được dùng cho tuần cầu nguyện và cho cả năm 2013. Tài liệu được đề nghị cho tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu năm 2013 này do phong trào sinh viên Kitô giáo Ấn Độ kết hợp với Liên đoàn Đại học Công giáo Ấn Độ và Hội đồng Quốc gia các giáo hội ở Ấn Độ thực hiện. Tài liệu do Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Hải Phòng dịch từ bản tiếng Pháp. Các giáo hội ở phía Bắc bán cầu thường tổ chức tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng. Thời điểm này, do Paul Watson đề nghị vào năm 1908, vì cho rằng đây là thời điểm bao trùm giữa lễ Thánh Phêrô và lễ Thánh Phaolô, do đó sự lựa chọn này mang tính tượng trưng. Còn các giáo hội ở phía Nam bán cầu, vì tháng Giêng là thời gian nghỉ hè, nên họ lại thích chọn một thời điểm khác, chẳng hạn vào khoảng lễ hiện xuống. Đây cũng là một thời điểm tượng trưng cho sự hiệp nhất của giáo hội. Về tài liệu giúp suy niệm, thì Hội đồng Tòa Thánh về hiệp nhất Kitô giải thích thêm như sau. Đây là tài liệu được đề nghị, do vậy khi sử dụng, nếu có thể, chúng ta cố gắng thích nghi nó với thực tế ở mỗi nơi và mỗi quốc gia khác nhau. Chúng ta nên để ý đến những thực hành phụng vụ và đạo đức, cũng như bối cảnh văn hóa xã hội ở mỗi địa phương. Sự thích nghi như thế thông thường là kết quả của một sự hợp tác đại kết. Trong một số quốc gia, cơ cấu đại kết đã hình thành và nó cho phép họ có thể thực hiện việc hợp tác này. Chúng tôi hy vọng việc thích nghi tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu với thực tế của các địa phương có thể tạo ra những cơ chế hợp tác đại kết ở những địa phương vẫn chưa có được.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bắt đầu chu kỳ mới tiếp kiến các giám mục thế giới. Hôm mùng 10 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bắt đầu chu kỳ mới tiếp kiến các giám mục thế giới về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Mở đầu chu kỳ này là các giám mục thuộc giáo miền Lazio ở Italia, gồm 17 giáo phận và 3 đan viện biệt hạt. Được Đức Thánh Cha tiếp kiến sáng mùng 10 tháng Giêng vừa qua là Đức Hồng Y Agostino Vanlini, giám quản Roma, Đức Tổng giám mục phụ tá giám quản và 5 giám mục phụ tá khác. Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến các giám mục Lazio cho đến cuối tháng 5 năm nay. Hồi cuối tháng 9 năm 2012, Đức Thánh Cha đã kết thúc chu kỳ kéo dài 7 năm 4 tháng. Tiếp kiến tất cả các giám mục giáo phận trên thế giới, gồm hơn 2.600 giáo phận và chuẩn giáo phận. Trong nhiều trường hợp, cả các giám mục phụ tá cũng được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung với các giám mục chính tòa. Thoạt đầu, Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng mỗi giám mục 15 phút, nhưng trước số lượng quá lớn các giám mục, dần dần Ngài đã đổi phương pháp và tiếp kiến chung khoảng 10 giám mục mỗi lần và thảo luận, trao đổi với các vị trong vòng 45 phút hoặc 1 tiếng đồng hồ. Nhiều giám mục tỏ ra thích hình thái này hơn. Giáo miền Lazio có thành Roma rộng 17.207 cây số vuông với dân số khoảng hơn 5.806.000 người. Trong số này có hơn 600.000 người nhập cư hợp pháp.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu nhận ra gương mặt Chúa Giêsu nơi người nghèo khó, yếu đuối và khổ đau. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng hôm 16 tháng Giêng vừa qua trong đại thánh đường Phaolô Địa Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý nơi Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa mặc khải chung nhân người cho nhân loại. Trong những chế tín lý về việc mặc khải Dei Verbum, Cộng đồng chung Vatican II khẳng định rằng chân lý thâm sâu của toàn sự mặc khải về Thiên Chúa sáng ngời nơi Đức Kitô là đấng trung gian, đồng thời là sự viên mãn của toàn sự mặc khải. Thánh Kinh Cựu Ước kể rằng sau khi tạo dựng, mặc dù có tội tổ tông là sự ngạo mạn của con người muốn thay thế chỗ của đấng tạo hóa, Thiên Chúa lại cống hiến cho con người khả thể có được tình bạn của người, nhất là qua giao ước với Abraham và lộ trình của một dân tộc bé nhỏ là dân Israel mà người đã chọn, không phải với các tiêu chuẩn của quyền bính trần thế, mà chỉ đơn thuần vì tình yêu thương của người. Việc lựa chọn ấy là một mầu nhiệm, và nó vén mở cho thấy kiểu Thiên Chúa kêu gọi một vài người làm cầu nối dẫn đưa các người khác đến với người. Và để làm việc này, Thiên Chúa dùng các người trung gian như ông Môsê, các ngôn sứ, các thẩm phán để thông truyền cho dân ý muốn của người, nhắc lại cho họ biết đòi buộc trung thành với giao ước và tỉnh táo chờ đợi việc thực hiện tràn đầy và vĩnh viễn các lời Thiên Chúa đã hứa. Chúng ta đã chiêm ngắm chính việc thực hiện các lời hứa này trong lễ Giáng sinh. Sự mặc khải của Thiên Chúa đạt tột đỉnh và sự trọn vẹn của nó. Nơi Đức Giêsu thành Nazareth, Thiên Chúa viếng thăm dân người, viếng thăm nhân loại trong một cách thế vượt mọi chờ mong. Người gửi con duy nhất của người xuống thế làm người. Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta gương mặt của Thiên Chúa. Trong bài ca dẫn nhập phúc âm Thánh Gioan viết, Thiên Chúa đã không ai trông thấy bao giờ. Con duy nhất là Thiên Chúa và ở trong lòng Chúa Cha. Chính Người đã vén mở cho chúng ta. Khi cuộc khổ nạn tới gần, Chúa Giêsu đối thoại với các môn đệ và nói với họ về Thiên Chúa Cha. Tông đồ Philippe hỏi người: Thưa Thầy, xin Thầy chỉ Cha cho chúng con là đủ. Philippe rất cụ thể và thực tiễn. Ông xin được trông thấy Chúa Cha, thấy gương mặt của người. Câu trả lời của Đức Giêsu đưa chúng ta vào trung tâm đức tin Kitô học của giáo hội. Ai đã thấy Thầy là đã thấy Cha. Chữ nói này gói ghém tổng hợp của sự mới mẻ của Tân Ước, sự mới mẻ xuất hiện trong hang đá Bethlehem. Người ta có thể trông thấy Thiên Chúa. Người đã biểu lộ dung nhan người, người hữu hình nơi Đức Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau: Chắc chắn Thiên Chúa ở trên mọi sự, nhưng người hướng mặt về chúng ta, lắng nghe, trông thấy, nói và kết ước với chúng ta. Người có khả năng yêu thương chúng ta. Lịch sử cứu rỗi là lịch sử của tương quan này của Thiên Chúa, là đấng từ mặc khải từ từ cho con người, là đấng làm cho con người biết tôn nhân người. Chính trong ngày đầu năm mùng 1 tháng Giêng, chúng ta đã lắng nghe trong phụng vụ lời chúc lành rất đẹp trên dân. Nguyện Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Chúa rạng ngời nét mặt nhìn anh em và vũ thương anh em. Nguyện Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Sự rạng ngời của dung nhan Thiên Chúa là suối nguồn sự sống, là điều cho phép trông thấy thực tại. Ánh sáng gương mặt người hướng dẫn cuộc sống. Trong Thánh Kinh Cựu Ước có một gương mặt gắn liền với đề tài dung nhan Thiên Chúa, đó là ông Môsê, người Thiên Chúa chọn để giải phóng dân Israel khỏi sự nô lệ Ai Cập bằng cách ban cho dân lề luật của giao ước và dẫn đưa họ về đất hứa. Chương 33 sách Xuất Hành nói rằng ông Môsê có tương quan chặt chẽ và tin cậy với Thiên Chúa. Chúa nói với ông Môsê mặt giáp mặt như người ta nói với một người bạn. với sự nhập thể, xảy ra một cái gì đó hoàn toàn mới mẻ. Việc tìm kiếm tôn nhân Thiên Chúa nhận được một khúc rẽ không thể tưởng tượng được, bởi vì bây giờ có thể trông thấy gương mặt ấy. Đó là gương mặt của Đức Giêsu, của con Thiên Chúa làm người. Nơi người thành toàn con đường mạc khải của Thiên Chúa đã bắt đầu với ơn gọi của tổ phụ Abraham. Người là sự trọn vẹn của việc mạc khải này, bởi vì là con Thiên Chúa, đồng thời là đấng trung gian và sự toàn vẹn của mạc khải. Nơi người, nội dung sự mạc khải và đấng mạc khải trùng hợp với nhau. Đức Giêsu chỉ cho chúng ta thấy gương mặt của Thiên Chúa và làm cho chúng ta biết tên của Thiên Chúa. Trong lời cầu linh mục trong bữa tiệc ly, người thưa với Thiên Chúa Cha: Con đã biểu lộ danh Cha cho họ, con đã làm cho họ biết danh Cha. Kiểu nói danh Thiên Chúa có nghĩa là Thiên Chúa như đấng hiện diện giữa loài người. Thiên Chúa đã vén mở danh người cho ông Môsê gần bụi gai cháy. Người đã khiến cho mình có thể khẩn cầu, đã cho một dấu chỉ cụ thể về sự hiện diện của người giữa loài người. Tất cả những điều này tìm được sự thành toàn và trọn vẹn nơi Đức Giêsu. Người khai mào một kiểu mới sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử. Bởi vì ai thấy người là thấy Chúa Cha, như người nói với Philippe. Nơi Đức Giêsu, sự trung gian giữa Thiên Chúa và con người tìm được sự viên mãn của nó. Trong Thánh Kinh Cựu Ước có một loạt các hình ảnh giữ nhiệm vụ này, đặc biệt là ông Môsê, người giải phóng, vị hướng đạo, người trung gian của giao ước, như Thánh Kinh Tân Ước định nghĩa. Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật, không chỉ đơn sơ là một trong các người trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, mà là vị trung gian của giao ước mới và vĩnh cửu. Thực thế, Thánh Phaolô khẳng định rằng chỉ có một Thiên Chúa, một vị trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là con người Giêsu Kitô. Nơi người chúng ta trông thấy và gặp gỡ Thiên Chúa Cha. Nơi người chúng ta có thể khẩn cầu Thiên Chúa với tên gọi Abba, Cha ơi. Nơi người ơn cứu độ được ban cho chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau: Nếu chúng ta muốn trông thấy gương mặt của Thiên Chúa, gương mặt trao ban ý nghĩa, sự vững vàng, niềm an bình cho con đường của chúng ta, chúng ta phải theo Chúa Kitô. Không phải chỉ khi cần đến chúng, hay khi chúng ta tìm ra được một khoảng thời gian giữa muôn ngàn bận rộn thường ngày, nhưng toàn cuộc sống phải hướng về việc gặp gỡ người, về tình yêu đối với người, và trong đó cả tình yêu đối với tha nhân cũng phải có một chỗ trung tâm. Tình yêu mà dưới ánh sáng của đấng chịu đóng đinh làm cho chúng ta nhận biết gương mặt của Chúa Giêsu nơi người nghèo, người yếu đuối, người đau khổ. Tiếp đó, Đức Thánh Cha chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng và chúc họ những ngày hành hương sốt sắng bổ ích. Sau cùng, Ngài cất kính lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Tin Vatican. Tòa thánh tổng kết các chuyến viếng thăm Ad Limina chu kỳ 1 dưới thời Đức Giáo hoàng đương kim. Tòa thánh Vatican cho biết, sau hơn 7 năm trong sứ vụ, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã tiếp tất cả các giám mục từ khắp nơi trên thế giới viếng thăm Ad Limina. Ngài sẽ bắt đầu chu kỳ mới vào năm 2013 với các giám mục của 227 giáo phận Italia. Đức Tổng Giám mục Lorenzo Bandiseri, thư ký Bộ Giám mục, có nhiệm vụ điều phối các chuyến viếng thăm Ad Limina, nói rằng Phủ Giáo hoàng, cơ quan sắp xếp lịch tiếp kiến, đã thông báo cho văn phòng của Ngài rằng nhóm giám mục Pháp viếng thăm Ad Limina hồi tháng 11 năm 2012 là các giám mục cuối cùng gặp Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Tuy nhiên, Tòa Thánh đã không tính cuộc viếng thăm Ad Limina của các giám mục Hà Lan lần sau cùng với chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị vào năm 2004. Một người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Hà Lan nói rằng các giám mục của bảy giáo phận của Hà Lan dự kiến sẽ thực hiện viếng thăm Ad Limina vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2014. Trong danh sách viếng thăm Ad Limina cũng thiếu các giám mục Trung Quốc, nhưng đó là vì các ngài bị chính phủ ngăn cản. Tuy nhiên, các giám mục Hồng Kông và Macau đã yết kiến Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào năm 2008. Về phần các giám mục Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có chuyến viếng thăm Ad Limina để viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô từ ngày 22 tháng 6 năm 2009 đến ngày 4 tháng 7 năm 2009. Ngày 10 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bắt đầu chu kỳ tiếp kiến mới, bắt đầu với các giám mục thuộc giáo miền Lazio, Italia. Ngài sẽ tiếp các giám mục Lazio cho đến cuối tháng 5 năm 2013. Đức Thánh Cha đã thay đổi hình thức tiếp kiến, thay vì tiếp kiến riêng mỗi giám mục 15 phút, Ngài tiếp kiến từng nhóm khoảng 10 giám mục trong khoảng từ 45 đến 60 phút vì số giám mục quá đông. Giáo luật quy định vị bản quyền mỗi giáo phận trên thế giới phải viếng thăm Ad Limina mỗi 5 năm. Nhưng hiện nay trên thế giới có gần 2.900 giáo phận và vị giáo hoàng 85 tuổi còn có những việc khác phải làm. Đức Tổng giám mục Bandiseri nói rằng, nguyên tắc là Đức Giáo Hoàng phải thường xuyên gặp các giám mục trên toàn thế giới. Nhịp điệu 5 năm do giáo luật quy định đưa ra hướng dẫn cụ thể, nhưng không phải lúc nào cũng có thể tuân theo vì số lượng các giám mục trên thế giới, vì lịch làm việc của Đức Thánh Cha cũng như của các vị giám mục. Thứ tự viếng thăm Ad Limina của các hội đồng giám mục không xác định, nghĩa là mặc dù khi các giám mục Pháp mới thực hiện chuyến viếng thăm Ad Limina đầu tiên vào cuối năm 2012, thì các giám mục Papua Tân Guinea đã có hai lần Ad Limina, một vào tháng 6 năm 2005 và lần thứ hai vào tháng 6 năm 2012. Đức Tổng giám mục Bandiseri nói với tờ báo Người Quan sát Roma của Vatican rằng tầm quan trọng của việc viếng thăm và tham khảo ý kiến với Đức Giáo Hoàng, người kế vị Thánh Phêrô, đã có từ thời Thánh Phaolô khi Ngài thuật lại việc trở về Jerusalem để tham vấn với Thánh Tông Đồ Phêrô trong thư gửi tín hữu Galata. Tuy nhiên, mãi đến năm 743, Đức Giáo Hoàng Zacharia mới đặt thành luật phổ quát. Sau đó, năm 1585, Đức Giáo Hoàng Sisto Đệ Ngũ đã tái xác nhận luật này. Các giám mục được mời đến Roma theo định kỳ để hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là hai trụ cột của giáo hội và để thể hiện và củng cố tính hiệp nhất và tính cộng đoàn của giáo hội. Các chuyến viếng thăm Ad Limina không đơn giản là một thực hành mang tính pháp lý hành chính, nhưng là một kinh nghiệm về tình hiệp thông mục vụ, chia sẻ những mối quan tâm và hy vọng của giáo hội địa phương và giáo hội phổ quát. Mối quan hệ giữa các giám mục và giáo hoàng không được chỉ là thỉnh thoảng hoặc tự phát, nhưng phải thường xuyên và có tính tổ chức, vì giáo hội đang sống trong những chiều kích phổ quát lẫn đặc thù. Các giám mục Italia đã thực hiện những chuyến viếng thăm Ad Limina đầu tiên và duy nhất với Đức Giáo Hoàng Benedicto từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 4 năm 2007, có nghĩa là 6 hay 7 năm sau các ngài mới có chuyến Ad Limina lần thứ hai. Các giám mục từ Mexico, Áo, Ba Lan và các nước khác đã viếng thăm Ad Limina vào năm 2005, năm đầu tiên của triều đại Giáo Hoàng Benedicto, sẽ phải chờ đến năm 2014 hoặc lâu hơn. Đức Tổng giám mục Bandiseri cho biết, trong năm đức tin đặc biệt này, do lịch làm việc của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và của các giám mục địa phương, cùng với số giám mục đông đảo của Hội đồng giám mục Italia, các chuyến viếng thăm Ad Limina của các hội đồng giám mục khác sẽ không thể thực hiện trong năm nay. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Cùng nhau tìm hiểu về cử hành thánh thể trong sách Truyền thống các tông đồ do thánh Ippolito thành Roma viết vào đầu thế kỷ thứ ba. Cuốn sách này đã được lưu ý nhiều trong công cuộc tinh tân phụng vụ của công đồng Vaticano thứ hai. Thí dụ như kinh nguyện thánh thể thứ hai trong sách lễ Roma được lấy từ sách này. Hoặc lời kinh truyền chức giám mục trong nghi thức mới cũng rút ra từ sách này. Vì thế, việc học hỏi sách Truyền thống các tông đồ sẽ giúp chúng ta hiểu truyền thống phụng vụ Roma vào đầu thế kỷ thứ ba, cũng như việc cử hành thánh thể vào thời kỳ này. Trước hết, chúng ta hãy đọc qua các đoạn văn liên hệ tới việc cử hành thánh thể. Trong sách Truyền thống các tông đồ, chúng ta có ba chỗ nói về việc cử hành thánh thể. Thứ nhất, trong khi cử hành bí tích khai tâm, thánh Ippolito đã nói tới việc cử hành thánh thể khi giáo hội cử hành bí tích khai tâm Kitô giáo, mà thánh thể là một bí tích cùng với phép rửa tội và phép thêm sức. Ba bí tích này thường được cử hành cùng một lúc cho người tân tòng. Điều này chúng ta đã thấy nói tới trong sách Giáo huấn các tông đồ Didache vào thế kỷ thứ hai. Bản văn của sách Truyền thống các tông đồ Traditio Apostolica ghi lại như sau: Bấy giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục, vì Giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh để nên biểu hiệu của mình Chúa Kitô. Rồi trên chén rượu có pha nước như hình ảnh của máu cho tất cả những ai tin vào Ngài. Sữa và mật pha trộn với nhau để chỉ sự hoàn tất lời hứa mà Thiên Chúa đã giao kết với cha ông chúng ta, là ban cho họ đất chảy sữa và mật, nghĩa là mình mà chính Chúa Kitô ban cho họ là những người đã tin. Rồi Đức Giám mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một miếng nhỏ và nói: Đây là bánh bởi trời trong Chúa Giêsu Kitô. Người rước lễ thưa lại: Amen. Nếu các linh mục không đủ, thì các thầy phó tế cũng cầm chén và theo thứ tự như sau: Trước tiên là các vị cầm chén đựng nước, rồi đến các vị cầm chén có đựng sữa, và sau cùng là các vị cầm chén có đựng rượu. Những kẻ lên chịu lễ uống từ các chén này, trong khi người cầm chén nói: Trong Thiên Chúa Cha toàn năng, và người uống đáp lại: Amen, và thêm: Và trong Chúa Giêsu Kitô, trong Chúa Thánh Thần và trong Giáo hội. Người uống cũng đáp lại: Amen, và cứ thế cho mọi người. Ở đây chúng ta ghi nhận trong buổi cử hành phép rửa tội và thánh thể có việc cho người tân tòng uống mật ong và sữa và máu Chúa Kitô. Sữa và mật là biểu hiệu lời hứa trong cựu ước và ngày nay được hoàn tất trong mình và máu Chúa Kitô. Người chịu lễ khi đón nhận mình và máu Chúa Kitô đều tuyên xưng qua lời thưa Amen vào Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần, cũng như niềm tin vào Giáo hội là người được giao phó cho việc cử hành lại nghi thức thánh thể. Như vậy, Việc cử hành thánh thể vào thế kỷ thứ ba đã được lồng vào trong khung cảnh của giao ước, trong niềm tin vào Chúa Ba Ngôi và niềm tin vào Chúa Kitô cùng giáo hội của Ngài. Niềm tin này được biểu lộ qua lời thưa Amen. Ngày nay giáo hội đã lấy lại lời thưa này khi người giáo dân lên rước lễ. Sách truyền thống các tông đồ cũng trình bày một cách vắn gọn tập tục tín hữu họp nhau ngày Chủ nhật và việc cử hành thánh thể trong ngày đó. Đây là một tài liệu quý báu cho chúng ta biết về diễn tiến của buổi họp mặt này. Thánh Ippolito đã nói như sau: vào ngày Chủ nhật, vị giám mục nếu có thể thì chính ngài cho tất cả rước lễ. Trong khi đó, các phó tế bẻ bánh, cả các linh mục cũng bẻ bánh nữa. Khi phó tế đưa bánh cho linh mục, thầy đưa trên một đĩa, và linh mục cầm bánh và tự tay phân phát cho dân. Còn các ngày khác, thì người ta cho rước lễ theo lệnh của giám mục. Qua đoạn sách này, chúng ta có được các yếu tố sau đây. Việc cử hành thánh thể dưới sự chủ tọa của giám mục, có sự tham dự của linh mục, phó tế, các thừa tác viên khác và toàn thể cộng đoàn tín hữu. Theo quan niệm của giáo hội thời kỳ đầu, đây là việc cử hành mẫu mực và đáng khuyến khích. Vai trò của giám mục trong việc cử hành thánh thể được đề cao, và từ sự duy nhất trong khi cử hành thánh thể mới có sự duy nhất trong các sinh hoạt khác của giáo phận. Hiến chế về phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai số 41 và 42 đã nhấn mạnh tới các buổi cử hành do giám mục chủ tọa trong giáo phận. Các linh mục được sai đi coi sóc các họ đạo, khi cử hành phụng vụ luôn cử hành trong sự hiệp thông với giám mục. Vì vậy, một linh mục không thuộc địa phận nào hoặc chống lại giám mục mà cử hành thánh thể thì ý nghĩa giáo hội không còn nữa.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Loạt Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước trong bài nói về quan niệm môi trường theo học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, chúng ta đã cùng tìm hiểu quan niệm môi trường theo Thánh Kinh, Tân Ước và Cựu Ước. Cũng tiếp tục bài này, hôm nay chúng ta sẽ bàn về tương quan giữa con người và vũ trụ. Giáo huấn của Thánh Kinh hướng dẫn con người sống hòa hợp với trái đất và có thái độ đúng đắn với các tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Hiến chế mục vụ, vui mừng và hy vọng, Gaudium et Spes số 15 đã khẳng định rằng, nhờ trí khôn, con người vượt lên trên vũ trụ vật chất vì đã chia sẻ ánh sáng của trí khôn Thiên Chúa. Các nghị phụ Công đồng Vaticano đệ nhị đã nhìn nhận sự đóng góp thiết thực của khoa học và kỹ thuật trong tiến bộ của con người và thế giới. Hiến chế mục vụ số 33 nói rằng, với sự giúp đỡ của khoa học và công nghệ, con người đã mở rộng quyền làm chủ của mình gần như trên toàn thể thiên nhiên và còn tiếp tục đi xa hơn nữa. Công đồng Vaticano đệ nhị đặc biệt nói đến những nỗ lực của con người trong tiến trình phát triển thế giới. Hiến chế số 34 nói rằng, được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, con người đón nhận mệnh lệnh phải chinh phục trái đất và mọi sự trong trái đất, đồng thời cai trị thế giới trong công lý và thánh thiện. Nhờ thi hành mệnh lệnh này, con người và toàn thể thụ tạo được liên kết với đấng mà mọi người nhìn nhận là Chúa Tể và tạo hóa muôn loài. Như thế, khi đặt mọi sự vào tay con người là danh Chúa được tôn vinh trên khắp trái đất. Qua bao thế kỷ, con người đã lao động để cải thiện hoàn cảnh sống của mình nhờ những nỗ lực rất lớn của cá nhân và tập thể. Đối với những tín hữu, hoạt động cải thiện đời sống của con người phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Những thành quả của khoa học và công nghệ thường có ý nghĩa tích cực. Các tín hữu luôn tin rằng đó là dấu hiệu Thiên Chúa đang ban ơn và đang khai triển kế hoạch mầu nhiệm của người. Giáo hội nhấn mạnh rằng, quyền uy của con người càng lớn, thì trách nhiệm của con người, cá nhân lẫn tập thể càng cao. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong buổi gặp gỡ với các nhà khoa học tại Hiroshima ngày 25 tháng 2 năm 1981 đã lưu ý rằng, khoa học và công nghệ là một sản phẩm kỳ diệu của óc sáng tạo mà Thiên Chúa ban cho con người, và vì chúng đã cung cấp cho chúng ta những khả năng tuyệt vời, nên tất cả mọi người chúng ta đều được hưởng lợi ích từ những công trình ấy. Trong lĩnh vực môi trường và nông nghiệp, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong diễn văn gửi Giáo hoàng Học viện Khoa học ngày 3 tháng 10 năm 1981 đã đánh giá cao rằng, những lợi ích đã và sẽ thu được do con người đã nghiên cứu và ứng dụng khoa học sinh học nguyên tử, khoa di truyền học và những ngành khoa học khác với những ứng dụng công nghệ của chúng trong nông nghiệp và công nghiệp. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng nói thêm tại một hội nghị khoa học vào ngày 21 tháng 9 năm 1982 rằng, công nghệ có thể là một công cụ vô giá dùng để giải quyết nhiều vấn đề nghiêm trọng, trước tiên là vấn đề nghèo đói và bệnh tật, bằng cách sản xuất những loài thảo mộc cao cấp và mạnh mẽ hơn, cũng như bằng việc sản xuất các dược phẩm giá trị. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi các nhà khoa học phải tận dụng khả năng nghiên cứu và kỹ thuật của mình một cách trung thực để phục vụ nhân loại, đồng thời phải biết để cho các khả năng ấy tuân theo các nguyên tắc và các giá trị luân lý vốn luôn tôn trọng và giúp thực hiện trọn vẹn phẩm giá con người. Trong thông điệp Solicitudo Rei Socialis năm 1988 số 34, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề nghị việc ứng dụng khoa học và công nghệ phải xét tới bản chất của mỗi hữu thể và những mối liên kết hỗ tương của hữu thể ấy trong một hệ thống đã được sắp đặt. Trong thông điệp năm thứ 100, Centesimus Annus năm 1991 số 37, Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta luôn ý thức rằng khả năng biến đổi và khả năng sáng tạo thế giới thông qua lao động của mình luôn luôn dựa trên một điều có trước và có ngay từ đầu, là Thiên Chúa đã ban cho chúng ta tất cả những gì đang hiện hữu. Chính vì thế, con người đã can thiệp vào thiên nhiên để tạo điều kiện cho thiên nhiên phát triển theo sự sống riêng của chúng, sự phát triển của thụ tạo mà Thiên Chúa đã nhắm tới. Khi làm việc trong lĩnh vực hết sức tế nhị này, các nhà nghiên cứu phải bám sát kế hoạch của Thiên Chúa. Ngài muốn cho con người phải làm chủ các thụ tạo. Bởi lẽ, chính Thiên Chúa đã ban cho con người được cộng tác vào công trình tạo dựng bằng tất cả năng lực của trí khôn mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Khi đang đọc báo, bà liếc mắt nhìn sang bên cạnh và thấy một người đàn ông ngồi kế bên bà và ông ta đang ăn bánh ngọt. Theo quán tính tự nhiên, bà nhìn xuống và phát hiện gói bánh ngọt của bà đã bị mở ra và người đàn ông kia đang ăn bánh của bà. Người đàn bà không thể tin được là ông này to gan đến nỗi dám ăn bánh của bà. Không thể để cho ông này ăn hết gói bánh của mình. Nghĩ vậy, bà liền chậm chậm đưa tay ra lấy một cái bánh và cho vào miệng mình. Trước sự kinh ngạc của bà, ông này vẫn cứ tiếp tục ăn và còn ăn nhiều hơn trước nữa. Cảm thấy như bị chọc tức, bà cố trút hết phần bánh ngọt còn lại trong hộp và ăn thật nhanh. Thấy vậy, người đàn ông với tay lấy cái bánh cuối cùng còn sót lại trong hộp. Nhưng ông ta không cho vào miệng ngay, mà bẻ cái bánh ra làm hai và chỉ ăn nửa cái, còn nửa cái kia để lại cho bà. Điều này làm người đàn bà vô cùng giận dữ. Bà chộp lấy cái hộp không, bỏ vào trong giỏ mình. Lúc này, bà mới bàng hoàng sửng sốt nhận ra rằng, gói bánh ngọt của bà vẫn còn nguyên trong giỏ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây có lẽ làm chúng ta nực cười về sự xét đoán cẩu thả của người đàn bà. Mình ăn bánh của người khác mà lại tưởng người khác ăn bánh của mình, để rồi giận dữ bực tức với kẻ khác vì những sơ suất lỗi lầm của mình. Nhưng nếu như thử nhìn lại bản thân mỗi người chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ thấy rằng thái độ và hành động của người đàn bà trong câu chuyện vui trên phản ánh phần nào thái độ hành động của chúng ta. Đã không biết bao lần chúng ta xét đoán lầm kẻ khác, đã không biết bao lần chúng ta lên án kẻ khác vì lầm lỗi sơ suất của mình. Chúng ta thấy cái rác trong mắt kẻ khác mà không thấy cái đà trong mắt mình. Chúng ta thường bực bội khó chịu và nặng lời chỉ trích hành vi cử chỉ của anh chị em, còn hành động sai trái của mình thì chúng ta không thấy hay phớt lờ đi hoặc dễ dãi bỏ qua. Chính Chúa Giêsu đã nhắc nhở, sao anh thấy cái rác trong mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước đã. Phúc âm Thánh Luca chương 6 câu 42. Chúa muốn chúng ta nhìn lại bản thân mình, xét lại về những điều chúng ta đã làm, nhất là những khi anh chị em chúng ta có thái độ khác thường, nóng giận, bực bội hay bỏ bê, trễ nải trong công việc. Đừng vội vàng lên án họ, nhưng hãy kiểm điểm lại chính bản thân mình. Tôi đã làm gì mà chị ấy có phản ứng như vậy? Nhưng điều này không có nghĩa là sau khi kiểm điểm lại bản thân, chúng ta có quyền lên án kẻ khác. Vì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta đừng xét đoán để anh em khỏi bị xét đoán. Đừng lên án thì anh em sẽ khỏi bị lên án. Chúa Giêsu không những chỉ dạy chúng ta trên lý thuyết, nhưng chính Chúa đã nêu gương cho chúng ta trong chính đời sống của người. Trong khi các người biệt phái và luật sĩ lên án và tìm cách luận phạt người phụ nữ ngoại tình, Chúa đã quảng đại tha thứ cho chị. Ta không buộc tội chị đâu, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Chắc chắn không ai trong chúng ta muốn mình bị người khác xét đoán, lên án hay dèm pha chỉ trích. Và chúng ta lại càng không muốn Chúa lên án hay luận phạt chúng ta. Để tránh khỏi những điều này, chúng ta hãy sống như Chúa Giêsu đã dạy. Đừng xét đoán để các con khỏi bị xét đoán. Đừng kết án để các con khỏi bị kết án. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến thế gian không phải để kết án, nhưng để cứu chuộc chúng con. Chúa đã không lên án, nhưng đã tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình. Chúa đã không xét đoán những người phong hủi và những người thu thuế, nhưng đã chữa lành và hoán cải họ trở về với Chúa. Xin Chúa cũng thương tha thứ những lần chúng con đã lên án, xét đoán anh chị em. Xin chữa lành và hoán cải tâm hồn chúng con, để chúng con không còn lên án, xét đoán, nhưng biết quảng đại tha thứ, thông cảm và chấp nhận anh chị em chúng con. Amen.
Xin cho con biết tìm về với Chúa cội nguồn yêu thương. Xin cho con biết tìm gặp chính Chúa để được yêu thương. Xin cho con biết để con luôn luôn tin đến Chúa là tình yêu. Tình yêu Chúa đã nói với con những lời cơ sở. Tình yêu Chúa đã dẫn dắt con trên đường hy vọng. Tình yêu Chúa giúp con làm quen niềm tin sẵn sàng. Tình yêu Chúa đã giao đời
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
Xin cho con biết tìm về với Chúa cội nguồn yêu thương. Xin cho con biết tìm gặp chính Chúa để được yêu thương. Xin cho con đến bên Ngài những khi vui buồn, những khi nhọc nhằn, để con luôn luôn tin đến Chúa là tình yêu.
cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con biết tiếng